1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có sự góp tiếng nói trở lại của chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy từ thủ đô Bangkok của Thái Lan, và bên kia đường dây thì chúng tôi cũng có anh Quang Hưng sẽ tham gia cuộc tường trình ngày hôm nay. Rất vui được sự góp tiếng nói trở lại của chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy. Dạ vâng, xin mời chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy ạ.
À. Vâng. Vũ Thanh Thủy xin chào Nguyên và chào tiếng nhà.
Dạ vâng, rồi không biết chú Dương Phục như thế nào ạ? Chú có nghe tiếng của bên này không ạ?
Có, xin chào cô Nguyên, xin chào quý khán giả đài Dương Phục. Dương ở Hà Tài. Xa bên Bangkok.
Dạ vâng, bên anh Quang Hưng nghe có rõ không thưa anh Quang Hưng?
Vâng, có nghe anh Dương Phục với là chị Vũ Thanh Tủy. Vâng, thì nó cũng không có được rõ ràng cho lắm, nhưng mà ở bên này anh Dương Phục với là chị Vũ Thanh Tủy biết là ngày hôm kia đó thì thời tiết nó có bão ở bên khu vực của chị Thu Nga, nhưng mà ngày hôm nay thì thời tiết đẹp lắm. Bên đó mưa gió nó như thế nào thưa quý anh chị ạ?
Vâng, xin chào anh Quang Hưng và chào quý khán giả tại Dallas cũng như Houston. Vâng, ngày hôm nay thì bên vùng Bangkok là mưa. Hai ngày vừa rồi thì nắng đẹp lắm, nhưng mà ngày hôm nay thì là bị mưa trong buổi sáng, nhưng mà tới buổi chiều thì cũng dễ chịu rồi. Tuy nhiên nhiệt độ rất là nóng và rất là ẩm, tức là lên tới khoảng 90-95 độ đó anh Quang Hưng.
Thưa chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy thì... Khôi Nguyên có một câu hỏi liên quan đến chuyến đi lần này, thì lúc nãy chú nói rằng là đang ở Hạ Sài, thì tại sao chúng ta không ở thủ đô Bangkok phồn hoa thịnh đốn mà lại chúng ta lại đi ra khu vực Hạ Sài vậy thưa chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy?
Vâng, chúng tôi tới Hạ Sài để mà gặp với lại kết quả đoàn từ bên Úc, Canada và các nơi khác tới đều gặp nhau ở đây. Bangkok chỉ là cái trạm chuyển tiếp mà thôi, bởi vì đó, đây là một cái nhóm đi trở lại những cái bước đường của thuyền nhân ngày xưa, thì đâu có được ở Bangkok cơ đâu cô Nguyên. Thành ra đến Hạt Dài là một cái nơi mà gần trại tị nạn Songkla, là cái khu vực mà ngày xưa mà rất nhiều là người thuyền nhân Việt Nam đã ở đó. Đã có lúc lên cái khoảng hơn 8.000 người trong một cái trại tị nạn nhỏ tại thành phố Songkla. Hạt Dài là cái coi như là cái vùng đất liền mà gần nhất, cái thành phố gần nhất đối với lại Songkla. Cho nên tới đây bây giờ chúng tôi gặp được tất cả là có đoàn tới 54 người. Và trong số phái đoàn này có một người rất là đặc biệt. Không biết là các anh chị đã có từng được nghe chưa? Đó là một cái em bé Việt Nam hồi 4-5 tuổi, khi mà đi vượt biển cùng với mẹ và gia đình thì là bị cả chuyến ghe bị nạn. Riêng em bé này thì được sống sót, từ sau đó được một gia đình, một người Thái nuôi suốt 30 mấy năm qua. Sau này cha em tự nhiên có một cái linh tính dẫn dắt nào đó đã đi tìm và tìm gặp lại được em. Câu chuyện này chúng ta cũng có đọc cái trên báo chí và trên truy tức cũng có, nếu mà quý vị và các anh mà lên search ở YouTube mà tìm lại con, hội ngộ với con mà ở bên Thái Lan á, thì là trong đoàn là kỳ này có cái người thanh niên này, thanh niên Việt Nam, nhưng mà bây giờ dĩ nhiên vì sống ở trên đất Thái mấy chục năm nay, thành ra chưa không có biết cái tiếng Việt nhiều, và có cha em cũng là ông Hào, anh Hào cũng ở đây nữa, còn cái người thanh niên này tên là Khai. Thì đó là cái phái đoàn. Rồi phần còn lại là đại đa số đều là cựu thuyền nhân từ bên Úc, Canada và bên California và Texas cũng có mặt ở đây. Chiều nay thì chúng tôi cũng gặp lại được cả cha linh mục và bác sĩ Phạm Hữu Tâm và thượng tọa Thích Huyền Việt. Tuy nhiên thì lại bị lạc mất hai người trong đoàn của SGN, thì lại bị trễ máy bay, thành ra ngày mai mới lại gặp lại chung với phái đoàn. Anh Dương Phục.
Vâng, câu hỏi của Phương Nguyên, Phương Nguyên không biết anh Quang Hưng nghe rõ, nhưng mà chúng tôi nghe bị nó echo. Vâng, bây giờ thì bớt rồi. Sở dĩ là chúng tôi phải dùng cái địa điểm Hạt Dài làm cái nơi tụ tập của tất cả các thuyền nhân mà tham gia chuyến này, các cựu thuyền nhân đi từ Úc, đi từ Canada và từ nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ và gặp phải Hạt Dài. Hạt Dài là tên một cái tỉnh nhỏ thôi, và chúng tôi phải đáp một cái chuyến bay từ Bangkok vào trưa hôm nay, mà chiều nay đi mất bay mất khoảng 4 tiếng mới tới được Hạt Dài, là một cái thành phố nhỏ. Và cái trại tị nạn sông Toa đó, rất là nhiều người đã phải trải qua những cơn kinh hoàng ngoài biển và đến cập được trại tị nạn sông Toa. Và ở trại tị nạn này có những người vài tháng, có người vài năm, như là chúng tôi trước đây, và Hòa Thượng Thích Nhân Việt của chúng ta ở tại Houston cũng là người đã từng ở trại tị nạn sông Toa và đã gặp chúng tôi, đã quen biết với chúng tôi từ thời gian đó. Hiện nay cũng trở lại cái địa điểm này để mà viếng thăm cái nơi cũ của mình. Nếu địa điểm này là một trong những cái địa điểm mà đã từng chứa rất là nhiều ngàn ngàn người thuyền nhân Việt Nam trong những cái thập niên 70, 80. Và ngày mai thì chúng tôi sẽ rời Hạt Dài để đến thăm trại tị nạn sông Toa. Bây giờ trại tị nạn sông Toa không còn là một trại tị nạn, đã dẹp từ lâu rồi. Thế nhưng mà vẫn còn đó những bãi biển và những vết tích của cái trại tị nạn năm xưa, thì chúng tôi đến thăm và chắc chắn là sẽ có là một cái buổi cầu nguyện về phía Phật giáo cũng như là Công giáo cho những vong linh tử nhân đã chết ở dọc theo cái bờ biển của trại tị nạn sông Toa. Đó là cái chương trình cho ngày mai. Và những cái ngày kế tiếp thì chúng tôi cũng phái đoàn này sẽ chia nhau ra thành nhiều toán nhỏ, sẽ đi bằng một cái chiếc ghe, chỉ có thể đi được ghe nhỏ, để đi lên một cái hoang đảo mà trước đây đã từng làm sao bị giam giữ bởi hải tặc Thái Lan, mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện kinh hoàng của những năm trước. Đó là những cái chương trình kế tiếp mà chúng tôi chỉ có thể kể những cái chi tiết một cách tổng quát như vậy cho cái mục đích và cái chương trình cho ngày mai và những ngày kế tiếp. Thì chúng tôi sẽ tường trình cùng với lý giả trong từng giai đoạn một vì cái lý do an ninh của giai đoạn.
Và ngày mai thì sẽ có bản tường trình chi tiết hơn. Sau khi mà thăm viếng trại tị nạn sông Toa vào chiều ngày mai, và trong buổi chiều ngày mai thì là quý anh và quý thính giả chiều ngày mai bên này, nhưng mà tức là sáng thứ sáu bên đó, cũng sẽ nghe được tiếng nói của linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm cũng như là thượng tọa hòa thượng Thích Huyền Việt nữa, cùng với lại ngày mai thì anh Michael Hòa và anh thân cameraman của SGN cũng sẽ gặp lại và nhập trở lại với phái đoàn đó, anh Quang Hưng và Phương Nguyên.
Vâng, chúng tôi cũng là thuyền nhân vào những cái thập niên 80. Chúng tôi cũng biết được rằng là anh Dương Phục với là chị Thu Nga cũng chị Vũ Thanh Thủy cũng là thuyền nhân và cũng đã từng sống ở trong cái trại tị nạn. Khi mà nói về những cái trại tị nạn đó thì được đến thăm, đó là một cái ước mơ của biết bao nhiêu người muốn trở lại cái mảnh đất mà đầu tiên ở hải ngoại đã dung dưỡng chúng ta. Không biết là chị Vũ Thanh Thủy với lại anh Dương Vục khi mà đặt chân đến Thái Lan, nhất là nhìn thấy được cái trại tị nạn cũ như vậy, thì cái tâm hồn cũng như là cái cảm tình lúc bây giờ của anh chị nó như thế nào ạ?
Vâng, ngày mai thì chúng tôi mới sẽ đến trại sông Toa. Anh Quang Hưng chiều ngày hôm nay thì mới tới cái thành phố Hạt Dài thôi. Vâng, đến trưa mai thì mới là sẽ đi đến thăm trại tị nạn sông Toa. Nhưng mà Nguyên đến thành phố Hạt Dài là cũng đã rất là cảm động rồi anh Quang Hưng. Tại vì ngày xưa trong thời gian chúng tôi ở trong trại tị nạn sông Toa thì cũng gia nhập vào gọi là ban, có một ban gọi là ban thuyết trình do ở trong trại bầu chọn ra như vậy. Bởi vì chính quyền Thái Lan trong cái thập niên mà cuối thập niên 70 đầu 80 đó thì đang bị Cộng sản Thái Lan họ đang dựa vào cái thế mà cái đà Cộng sản đó, thành ra họ đang có vẻ như tràn ngập, cho nên chính quyền Thái Lan đã đưa vào các trại tị nạn tìm kiếm các thuyền nhân để mà gia nhập vào ban thuyết trình, và họ đã đón chúng tôi đi ra ngoài đến những cái làng xóm của người dân Thái Lan để nói cho những người dân đó biết về cái sự thật về 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 cộng sản, mà tại sao mà lại bao nhiêu thuyền viên là phải liều chết mà để trốn chạy ra đi như vậy, và những người cộng sản đã làm gì đến cái độ mà thuyền viên Việt Nam phải bỏ ra đi. Thành ra thường mỗi tuần đều đi ra ngoài để mà đến những cái làng mà thuyết trình cho những người dân ở ngay tại thành phố Hà Giang này đây. Và bây giờ sau này, bây giờ nhìn lại nước Thái Lan an bình, dĩ nhiên thì có những cái quân Thái cộng vẫn chịu ảnh hưởng, nhưng mà bây giờ thì rất là không có còn một tí gì đáng kể nữa. Cái thập niên 70 sau khi mà cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam rồi chiếm Campuchia cũng như bên chiếm Lào, thì là những cái nước láng giềng như Thái Lan rất là lo sợ. Cho nên chúng tôi đã được có cái cơ hội từ cái hồi đó còn ở trong trại tị nạn đã tham gia. Cho nên bây giờ khi nhìn lại thành phố Hạt Giài này thì rất là cảm động. Mới bước đầu thôi mà đã thấy cảm động lắm rồi. Ngày mai thì gặp trại tị nạn Sông La thì chắc chắn là sẽ cảm động lắm. Ai cũng nói là coi chừng sẽ phải đem theo rất nhiều Kleenex, bởi vì ai đi trong những cái chuyến đi như thế này đó cũng đều cũng sẽ rơi lệ. Mới tới đây gặp nhau thôi, cái đó nhắc lại chuyện xưa là đã đủ rơi lệ rồi. Đúng không?
Dạ vâng, thưa cô Vũ Thanh Thủy và chú Dương Phục, thì như lúc nãy cô Vũ Thanh Thủy có nói rằng là bây giờ đã không còn chế độ cộng sản ở Thái Lan nữa. Nhưng mà thưa cô, thì bây giờ mặc dù chế độ quân chủ lập hiến của Thái Lan, thì chính quyền Thái Lan có dễ dàng cũng như tạo điều kiện cho phái đoàn trong việc trở lại đảo Songkran này không thưa cô?
Trước khi trả lời câu hỏi của cô Nguyên về việc liên hệ với chính quyền Thái Lan trong cái chuyến đi này đó, thì để mà trở lại với câu hỏi đầu của anh Quang Hưng, mà chúng tôi chưa có kịp để mà bày tỏ đó. Anh Ngọc Quang Hưng với cô Nguyên và tôi cũng đã biết là chúng tôi Dương Phục với Ân Thủy cũng đã đi rất là nhiều nơi, nhiều chỗ để làm những cái tường trình phóng sự về cho làn sóng trên chiến trường Liên, nhưng mà chuyến đi này đặc biệt thì nó tạo cho một cái sự xúc động với cá nhân của và chúng tôi. Như là cái cuốn sách, nếu quý vị nào đọc cái cuốn hồi ký thì chúng tôi đã kết thúc cuốn đó ở tại trại tị nạn Sông Ra, sau khi những cái đêm hái hùng ngoài trên biển cũng như là trên một hòn đảo. Bây giờ thì lại đi ngược chiều lại cái thời gian đó, là thời gian từ 38 năm trước. Hôm nay chúng tôi đã 72 tuổi, 38 năm trước cái thời còn 34 tuổi, hăng say trong cái nghề nghiệp cũng như là sẵn sàng đối phó với những nguy hiểm trước mắt. Bây giờ đi ngược lại thời gian, chúng tôi trở lại những nơi cũ mà 38 năm trước đã qua, thành tựu nó khó hoặc cái sự khá là xúc động tinh thần. Ngày hôm qua chắc là Khôi Nguyên, anh Quang Hưng cũng biết là chúng tôi ở Bangkok thì tường trình chung với cả Michael Hòa, thì đi chung với là cả những chuyên viên quay phim của đài SCN đã được cử đi theo chúng tôi. Nhưng mà những cái sự tổ chức nó cũng rất là khó khăn từng giai đoạn một để vượt qua. Vì thế ngày hôm nay thì lại không ở Hà Giang này thì chưa có mặt Michael Hòa và anh Thân là người quay phim vì lý do có những cái trở ngại trên đường đi. Và cái câu hỏi liên quan đến chính quyền Thái Lan đối với chúng tôi như thế nào, thì thú thật là vâng Vũ Thanh Thủy nói gì ạ?
Chúng tôi hồi nãy cũng có dịp tiếp xúc với lại tất cả những người mà thật ra không phải đây không hoàn toàn không có ban tổ chức, toàn là từng người tự nguyện rồi rủ rê nhau thành một cái nhóm mà thôi, thành ra không có ban tổ chức chính thức cho cái chuyến đi này. Nhưng mà hoàn toàn là chỉ do những người dân địa phương tốt bụng đã trợ giúp chúng tôi, và đặc biệt là có các nhà sư Thái Lan, cũng có một vị một nhà sư Tây Tạng cũng tham gia vào trong đoàn này nữa. Thành ra ngày mai vì khi mà chúng tôi đi đó thì sẽ có tới 5 nhà sư Thái Lan, một đại sư Tây Tạng và một hòa thượng tọa hòa thượng Huyền Việt của chúng ta. Thì tất cả là do cái sự giúp đỡ của các nhà sư Thái Lan để mà đưa mọi người đến những cái vùng tị nạn. Đây là một cái điều rất là cảm động, bởi vì Chắc là không biết các anh có còn nhớ là trong cái thập niên 70 khi mà họ bị nạn trở thành nạn nhân của hải tặc Thái Lan đó, thì là ở hải ngoại đã có một cái phong trào tẩy chay hàng hóa Thái Lan và căm hận những hải tặc Thái Lan, đâm ra có cái ác cảm thành kiến với người Thái. Thì các nhà sư Thái Lan muốn chứng tỏ rằng là đó là chỉ một cái thiểu số những cái người xấu của đất nước họ mà thôi, chứ còn cái bản chất của đất nước Thái Lan là một đất nước Phật giáo rất là bác ái, rất là từ tâm, và các nhà sư muốn chứng tỏ cho tất cả các vị thuyền nhân thấy để như là hàn gắn lại phần nào cái vết thương đau mà của bao nhiêu thập niên trước mà của một số người, những người con người xấu của đất nước Thái trở thành hải tặc gây ra cho thuyền nhân Việt Nam, gây ra cái sự căm thù, cái đau đớn, đau khổ cho dân tộc mình. Vì bây giờ các nhà sư Thái Lan này cùng với rất nhiều những Phật tử Thái Lan ở trong những cái ngôi chùa trong vùng này đã từ nhiều năm qua, vài năm qua sau này đã luôn thường xuyên cầu siêu đến những cái địa điểm mà các thuyền nhân Việt Nam đã từng bị giam giữ, đã từng bỏ mình, đến các nghĩa trang ở trong trại tị nạn Sơn La để mà cầu siêu thường xuyên, để mà mong họ đều tin rằng các vong linh đều đã được siêu thoát. Tuy nhiên vẫn phải cầu siêu để mà chuộc tội cho cái tội ác của tại Thái Lan, cũng như là cầu mong cái sự an ủi cho gia đình thân nhân của những người còn sống vẫn còn đau khổ vì cái chết này. Chứ còn không hề có chính quyền trong điều này. Và tuy nhiên có cái sự tham gia của một số cựu viên chức trong chính quyền của Thái Lan bây giờ đã về hưu rồi, già rồi, biết những cái điều xảy ra của các thập niên trước, thành ra họ cũng tham gia vào trong cái nhóm thiện nguyện để giúp chúng tôi này, cũng như những cái chuyến tàu mà sẽ đưa tụi này đi ra khơi đó, đều là cái chuyến tàu ngày xưa đã từng là ở trong những cái nhóm mà của chính phủ Thái Lan mà chuyên môn đi cấp cứu, tức là tàu tuần duyên và đi cấp cứu những cái tàu đánh cá nạn. Thì ngày xưa nếu mà ai có đọc sách của Dương Phục Vũ Dương Thủy thì cũng đều biết rằng thì có là khi mà chúng tôi ở trên đảo Kha thì đã từng có tàu hải quân Thái Lan cập đến, tàu cảnh sát cập đến, nhưng mà giờ họ đều bỏ đi. Bây giờ họ mới đều nói cho biết là tại vì cái chính sách của đất nước này là như vậy, thành ra họ buộc lòng họ không thể cứu được. Tuy nhiên họ vẫn không quên được những cái cảnh khổ đó, họ không quên được cái nỗi khổ tâm của họ khi mà phải rời bỏ cho người tị nạn vào trong tay của hải tặc như vậy. Thành ra bây giờ khi đã về hưu, không còn dính dáng đến nhà nước chính quyền nữa, không còn bị kẹt vì lý do chính trị nữa, thì họ đã tiếp tay vào để mà cứu giúp cho ở trong phái đoàn này. Thì đây là làm cũng là một cái nghĩa cử, những cái hành động rất là đẹp giữa của những cái người khác nhau nhưng mà cùng một cái tấm lòng thương cho những thuyền nhân đã tử nạn đó, anh Quang Hưng và cô Nguyên.
Vâng, chị Vũ Thanh Thủy, anh Dương Phục, chúng tôi khi mà nói về cái chết thì có nhiều người chết ở trong trại tị nạn Thái Lan lắm, trong suốt cái thời gian mà những người mà chết ở trên biển rồi xác của họ trôi dạt đều được chôn tại những cái trại tị nạn như vậy. Và sau đó thì không có biết bao nhiêu người tị nạn đã chạy đến Thái Lan rồi họ ở đó quá lâu, trong thời gian quá lâu rồi cũng bị bệnh hoặc là cũng vì nhớ quê hương rồi sau đó cũng chết, và họ được chôn trong một cái nghĩa địa hoặc là một cái mảnh đất nào đó trong cái trại tị nạn. Chúng tôi cũng nghe nói là cũng có một số những thân nhân ở ngoại quốc họ cũng đã trở về những cái trại tị nạn Thái Lan để mà bốc cốt của những cái người thân của họ đi một cái nơi khác rồi. Còn một số khác thì không có thân nhân hoặc là một số khác thì không có phương tiện và xác của họ vẫn còn chôn ở bên Thái Lan như vậy. Thì trong cái chương trình mà quý anh chị cũng như là phái đoàn đến các trại tị nạn thì có những cái chương trình gì để mà có thể mình quan tâm đến những cái ngôi mộ mà không có người chăm sóc ở trong trại tị nạn Thái Lan không, thưa quý anh chị?
Và thưa anh, câu hỏi của anh rất là đúng, và cái mục đích chính của cái chuyến đi này nhằm mục đích là để viếng thăm và cầu nguyện cho những cái vong linh mà chúng tôi tin rằng đã bị chết tức tuổi, chết khốn khổ ở trên biển, ở trên các trại tị nạn mà không được nhiều người biết tới, và những cái vong linh này cần phải được siêu thoát. Đó là cái mục đích, nghĩa là rất linh thiêng, bởi vậy cho nên mới có các những cái thân nhân cũ trở về tụ tập với nhau trở về giữa này, và cũng có các linh mục và các hòa thượng để làm những buổi lễ cầu siêu, cầu hồn như vậy. Và đình Tôn giáo, ngay cá nhân chúng tôi cũng đã làm cái công việc là đi sưu tầm tất cả có thể được tên của những người đã chết ở tại trong cái vùng biển Tây Lan, và làm những cái bia mộ để đem tới để thành lập một cái nghĩa trang tạm tại cái khu vực của họ đã bị chết và sát chôn vùi đâu đó. Thành thử công tác của cái chuyến này nó rất là linh thiêng, và đối với cá nhân chúng tôi, anh Quang Hưng, Phương Anh Mất Học, nó bị một cái như là cái cơn xúc động nó ùa tới, đến nỗi là từ mấy ngày hôm nay chúng tôi rất phải đối phó với những cái khó khăn khi là phải đi ngược lại cái quá khứ của những cái năm trước của mình. Thành từ nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề thể xác nữa. Và thì các nghĩa trang mà chúng tôi đoán được là ở những nơi này nơi kia rải rác, và chúng tôi có cái chương trình là đi tìm kiếm những nghĩa trang đó để mà có thể phải lấy cầu siêu. Dự trù trong chương trình này ít nhất là chúng tôi sẽ phải trải qua 5-6 những cái hòn đảo khác nhau, và những cái nghĩa trang mà chúng tôi đã nghiên cứu đoán biết là có để mà có thể đắp lại những nghĩa trang đó, bồi đắp, cải táng, cải mộ những nghĩa trang đó. Đó là cái công việc mà chúng tôi nghĩ rằng là gần như là cái món nợ của những người mà chúng tôi là một trong những người sống sót, may mắn được nhờ ơn trên mà còn sống đến ngày nay. Mặc dù là đỡ được bình an yên ổn trong những công việc của mình ở tại ngoại rồi, nhưng mà chúng tôi liên lạc với nhau, tìm về với nhau và muốn làm cái chuyến đi này như là một cái sự bồi đắp tất cả, là đều họp với nhau lại và chia nhau những cái chi phí để cho cái chuyến đi này, cũng như cho vấn đề tìm và đắp mộ giải rác ở nhiều nơi trong cái vùng vịnh Thái Lan cũng như trong khu vực này. Vì thế cho nên chúng tôi sẽ đi một vài nơi ở trong Thái Lan, vịnh Thái Lan, những cái hòn đảo, và sau đó sẽ rời qua Malaya để đi thăm mấy cái hòn đảo ở khu vực này. Các quý vị cũng biết là cái thời điểm từ sau năm 1975, cao điểm là 1979, rất nhiều thuyền nhân đã bị chết trên biển, sát trôi, và cũng rất nhiều người cũng đã từng được đến đến bờ nhưng mà cũng qua đời, và sát thì chôn rải rác ở khắp nơi. Cá nhân chúng tôi đã từng tới Sri Lanka, đã từng đến thăm những cái ngôi mộ ở trại Patan, là mình biết chắc là có, nhưng mà chuyến đi này thì là cái chuyến đi nó có cái tính chất vừa tìm kiếm để mà thực hiện, để mang cái ý nghĩa tinh thần như vậy. Có nhiều người tự hỏi, hay là cô Nguyên với Quang Hưng có thể tự hỏi là bây giờ chuyện nó đã xảy ra bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm rồi, gần 40 năm rồi, tại sao lại phải làm như vậy? Thì đây chúng tôi đều là những người lớn tuổi trong cái đoàn và từng trải qua những cái cam khổ, và có nhiều người bây giờ cũng khá là thành công ở nhiều nước trên thế giới, Hoa Kỳ, Canada, bên Úc, nhưng mà liên lạc với nhau để thực hiện chuyến đi này, làm một cái chuyến đi gần như là cuối đời. Mình muốn đền ơn Thượng Đế, đền ơn những cái bậc mà đã giúp chúng tôi thoát ra khỏi những cơn này, cũng là để mà muốn làm một điều gì cho vong linh của những người đã chết, mà chúng tôi cho rằng là những anh hùng vô danh trong những cuộc chiến để mà đi tìm lại những tự do, nhưng mà đã không may bị chết vùi trên con đường đi tìm tự do. Chúng tôi sẽ muốn kể chi tiết cho từng giai đoạn một trong mỗi ngày trong các bản tường trình này, mà không dám nói trước hết những cái chi tiết, bởi vì nó không đúng chắc chắn 100%. Cái chương trình nó được diễn tiến ổn thỏa, bởi vì cái điều do tại địa phương, anh nghe tin quý khán giả cũng như quý anh cũng thông cảm cho những cái bản chương trình nó có cái tính cách là từng giai đoạn một như thế này. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã dự trù chung với lại Khôi Nguyên là sẽ chấm dứt trong vòng nửa tiếng đồng hồ và thôi, để mà những chương trình của đài sẽ trở lại một cách bình thường. Và ngày mai là ngày thứ sáu thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều những chi tiết cụ thể hơn để mà có thể tường trình với quý vị ạ. Không biết.
Dạ vâng.
Quang cũng bổ túc một chút cái câu hỏi vừa rồi của anh Quang Hưng đó. Thì là vâng, trong đoàn của chúng tôi đi sẽ có khoảng chừng 10 người nhân công Thái Lan để mà sẽ đi cùng, để mà những cái việc gì mà cần bồi đắp hay là cần xây dựng đó, thì là sẽ có những người đó phụ đỡ. Chưa dám nói trước tại vì chưa biết là sẽ gặp những gì và thấy những gì, thì chắc chắn là trong bản tường trình ngày mai sẽ rõ, sẽ có nhiều chi tiết cụ thể hơn. Nhiều.
Cảm ơn cô Vũ Thanh Thủy cũng như chú Dương Phục cho phần tường trình trong ngày hôm nay. Và mong rằng trong ngày mai thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn và sẽ có những chi tiết hơn cho các hoạt động sắp tới của phái đoàn. Và xin mời cô Vũ Thanh Thủy cũng như chú Dương Phục gửi lời đúc kết và gửi lời chào đến quý thính giả tại hai miền, thưa cô Vũ Thanh Thủy và chú Dương Phục.
Rất là cảm ơn thính giả đã theo dõi cuộc hành trình của chúng tôi đi ngược trở lại những vết chân của một thuyền nhân đã từng trải qua trong nhiều năm trước đây để làm một cái công tác có tính cách tâm linh là tưởng nhớ và cũng như là vinh danh cầu nguyện cho những người đã chết ở trên biển, ít nhất là trong cái vùng mà chúng tôi có thể tới được, vùng vịnh Thái Lan và Mã Lai. Chúng tôi sẽ từng được tiếp trong cái điều kiện và giới hạn có thể cho phép, cũng như là trong cái điều kiện kỹ thuật đôi khi khó khăn, thì có thể ngày mai ngày mốt có thể là phải đến nơi mà nó không có cái phương tiện để phát sóng cho một cái điện thoại lưu động hoặc là những điều kiện bình thường. Chúng tôi đừng cố gắng vượt thoát cái trở ngại về kỹ thuật này để có thể tình trình tiếp trong những ngày sắp tới trong điều kiện có thể.
Xin chào cả quý thính giả từ cả hai miền và xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đồng hành với phái đoàn cùng cầu nguyện, hướng lòng cầu nguyện cho các vong linh thuyền nhân sớm được siêu thoát. Đáng lẽ trong chuyến đi này của chúng tôi cũng có ông cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc là ông Theodore Schweizer, là người mà đã cứu chúng tôi ra khỏi đảo Cô Ca, đồng thời cũng cứu hơn cả hàng ngàn thuyền nhân khác nữa ở trong Thái Lan, trong vùng Thái Lan là cái vùng ông hoạt động trong cái thời gian đó vào cuối thập niên 70. Thì chúng tôi đã đi tìm ông khắp nơi và cuối cùng đã đến tận Tallahassee ở tiểu bang Florida để mà gặp được ông và mời ông đi cùng tham gia chuyến này, nhưng mà ông đã không thể vì nhiều lý do khác, ông đang bận công tác ở bên đạo Hàn, thành ra ông không thể cùng tham gia được. Nhưng mà cũng là một cái tin nhắn đến tất cả những người đã từng được ông Ted Schweizer cứu để biết rằng vì ân nhân của chúng ta cũng vẫn còn khỏe mạnh và vẫn tiếp tục cái công việc đi trợ giúp những người tị nạn ở những nơi khác trên thế giới. Vâng, xin chào quý anh và hẹn gặp lại quý khán giả vào ngày mai.
Dạ vâng, xin chào cô Vũ Thanh Thủy, chú Dương Phục cùng tất cả quý thính giả và mong rằng quý vị vẫn tiếp tục theo dõi các chương trình tường trình của chúng tôi vào ngày mai cũng như những ngày kế tiếp. Và... We'll be right back.